Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 12 tháng 2 năm 2005, nhằm ngày mùng 4 Tết âm lịch. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang dịp Xuân Ất Dậu mùng 3 Tết. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Sáu hôm qua 11 tháng 2, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục André Ventura, Tổng Giám mục Giáo phận Tours, làm tân Tổng Giám mục thủ đô Paris, kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã nhận đơn xin từ chức của Đức Hồng Y Lustiger, ngài năm nay 78 tuổi. Đức Hồng Y Lustiger là một người nổi tiếng trong lĩnh vực thăng tiến đối thoại giữa người Kitô và Do Thái giáo. Mới đây, ngài đã đại diện Đức Thánh Cha tham dự kỷ niệm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan. Giới quan sát đánh giá, ngài là một trong những ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử giáo hoàng. Đức Hồng Y Lustiger được thăng tước Hồng Y vào năm 1983 và đã cai quản Tổng giáo phận Paris trong vòng 24 năm. Đức tân Tổng giám mục Paris, Đức cha Ventura, năm nay 62 tuổi, đã phục vụ dưới quyền của Đức Hồng Y Lustiger trong vòng 18 năm, khi còn là linh mục và là giám mục phụ tá Paris, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục thành phố Tours. Thánh lễ nhận chức sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 3 tại nhà thờ Notre Dame ở thủ đô Paris. Và tiếp sau đây là một vài chi tiết thêm quanh việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức tân Tổng giám mục thủ đô Paris. Đức Tổng giám mục André Ventura, tân Tổng giám mục Paris, khi còn làm việc tại Tổng giáo phận Paris như là linh mục, rồi sau đó như là giám mục phụ tá, được xem như là cánh tay phải của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Việc bổ nhiệm ngài từ cương vị Tổng giám mục Tours về làm tân Tổng giám mục Paris, kế vị Đức Hồng Y Lustiger, đã được sự đồng thuận của vị nguyên thủ quốc gia Pháp, tức Tổng thống Pháp hiện nay là ông Jacques Chirac. Đây là theo công ước từ lâu giữa Vatican và quốc gia Pháp, quy định rằng việc bổ nhiệm vị Tổng giám mục Paris cần được sự đồng thuận của nguyên thủ quốc gia Pháp. Được biết, hôm ngày 14 tháng Giêng vừa qua, một ủy ban đặc biệt đã họp nhau tại Vatican để suy nghĩ thêm về việc chọn vị Tổng giám mục Paris, kế nhiệm Đức Hồng Y Lustiger. Ủy ban đã trình bày ý kiến của mình để Đức Thánh Cha quyết định. Cuối tháng Giêng vừa qua, quyết định của Đức Thánh Cha đã được thông báo cho Tổng thống Pháp, ông Jacques Chirac. Và với sự đồng thuận của Tổng thống Pháp, Paris và Vatican đã thông báo chính thức việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục André Ventura, đương kim Tổng giám mục Tours và là cựu giám mục phụ tá Paris, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp về gia đình, làm tân Tổng giám mục Paris. Đức tân Tổng giám mục Paris sinh ngày 7 tháng 11 năm 1942. Ngài đã được Đức Cố Hồng Y François Marty phong chức linh mục ngày 28 tháng 6 năm 1969. Sau khi đã trải qua thời gian huấn luyện linh mục ở Đại chúng viện Xuân Bích ở Issy-les-Moulineaux. Năm 1981, ngài là linh mục tổng đại diện Tổng giáo phận Paris. Tháng 6 năm 1988, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tours ngày 21 tháng 4 năm 1999. Như thế, Đức tân Tổng giám mục Paris là người hiểu rõ tình hình Tổng giáo phận Paris. Các quan sát viên cho rằng việc bổ nhiệm ngài làm tân Tổng giám mục Paris ủng hộ cho sự liên tục đường hướng mục vụ theo viễn quan của Đức Hồng Y Lustiger. Khi công bố việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Đức Tổng giám mục André Ventura làm tân Tổng giám mục Paris, Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger đã giải thích thêm như sau. Cách đây 3 năm rưỡi, lúc đến hạn tuổi 75, tôi đã đặt trách vụ của tôi trong tay Đức Thánh Cha, đúng theo giáo luật quy định. Nói thế để anh chị em biết là Tòa Thánh đã dành nhiều thời gian cần thiết để suy nghĩ, cầu nguyện và chỉ định vị tân Tổng giám mục Paris. anh chị em đã biết về đức tân tổng giám mục Paris này rồi. Là linh mục của giáo phận Paris, ngài đã thi hành thừa tác vụ linh mục và giám mục tại đây. Như đã xảy ra cho tôi cách đây 24 năm, một lần nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn chọn một con dân thủ đô Paris, biết rõ giáo hội Paris và được giáo hội Paris biết đến, làm tân tổng giám mục Paris. Tôi thật vui mừng về điều này. Đức Hồng Y Louis Tiger cũng cho biết là từ nay cho đến ngày 5 tháng 3 là ngày nhậm trách nhiệm của Đức Tân Tổng giám mục Paris. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y làm giám quản tổng giáo phận Paris. Với nhiều phẩm tính trí thức và một vụ cao, Đức Hồng Y Jean-Marie Louis Tiger xuất thân từ cha mẹ người Ba Lan nhưng gốc Do Thái, là một nhân vật nổi tiếng đã hướng dẫn tổng giáo phận Paris trong vòng 24 năm qua. Là tác giả có nhiều sách phổ biến đức tin, Đức Hồng Y Louis Tiger đã được chọn làm thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp vào năm 1995. Với tư cách là tổng giám mục Paris, Đức Hồng Y Louis Tiger đã lưu tâm nhiều đến việc huấn luyện linh mục. Ngay từ năm 1984, ngài đã quyết định thêm một năm tu đức vào chương trình huấn luyện linh mục và đã thành lập 8 nhà huấn luyện dành cho việc huấn luyện những linh mục tương lai cho tổng giáo phận Paris. Nhờ những sáng kiến này, từ năm 1984 đến nay, tức trong vòng 20 năm qua, đã có 220 tân linh mục được thụ phong sau khi trải qua chương trình huấn luyện do Đức Hồng Y đề ra. Được biết là gốc Do Thái, Đức Hồng Y Louis Tiger đã mất mẹ vào năm 1943, vì lúc đó mẹ ngài bị bắt đưa vào trại tập trung Auschwitz. Ngài được thoát chết là nhờ vào một gia đình người Pháp ở Orléans. Chính qua những tiếp xúc với gia đình công giáo này mà ngài đã xin lãnh bí tích rửa tội trong giáo hội công giáo lúc ngài được 14 tuổi. Được biết, lúc Đức Hồng Y Louis Tiger còn là cha sở của giáo xứ Saint-Jean de Chantal, thì Đức Tân Tổng giám mục Paris André Ventois là cha phó xứ của ngài. Tin Việt Nam. Giáo phận Hải Phòng coi sóc một vùng có hải cảng lớn ở miền Bắc Việt Nam, đang ưu tiên chăm sóc một vụ cho sinh viên và người lao động di dân trẻ để họ có thể sống đức tin của mình ngay trong xã hội có nhiều cám dỗ. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của giáo phận Hải Phòng nói với hãng tin UK gần đây rằng, giáo phận chúng tôi trong những năm gần đây ưu tiên chăm sóc một vụ cho sinh viên và người di dân công giáo, phần lớn là người trẻ từ các vùng thôn quê, để họ có một đức tin trưởng thành và tránh được những cám dỗ cạm bẫy trong xã hội. Đức cha Vũ Văn Thiên, năm nay 44 tuổi, cho biết khoảng 2.000 bạn trẻ tập họp tại nhà thờ chính tòa vào Chủ nhật đầu tháng để chia sẻ lời Chúa, học giáo lý, tham dự thánh lễ, cầu nguyện và thảo luận các đề tài như lạm dụng ma túy, cờ bạc, mại dâm. Các linh mục còn tư vấn cho các bạn trẻ về các vấn đề giao tiếp, gia đình và hôn nhân và cách chọn lựa công việc phù hợp, vì phần lớn họ không nghề nghiệp.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang dịp Xuân Ất Dậu mùng 3 Tết do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ Việt Nam qua hãng tin Việt Catholic, chúng tôi nhận được bài tường thuật sau đây về cuộc hành hương về Đức Mẹ La Vang dịp Xuân Ất Dậu mùng 3 Tết. Hôm nay, ngày mùng 3 Tết, Xuân Ất Dậu, lễ hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang, theo thông lệ hàng năm. Đúng 8 giờ, cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang bắt đầu. Khi đoàn kiệu đến linh đài Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám mục Tê-pha-nô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, xướng kinh lại Thánh Mẫu La Vang. Cộng đoàn hành hương hôm nay gồm 7.000 người sốt sắng hiệp ý cầu nguyện đọc theo. Sau cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám mục Huế cùng với cha Tổng đại diện, cha đang viện phụ Thiên An, cùng với 42 linh mục trong và ngoài giáo phận Huế đồng tế. Đầu thánh lễ hành hương, Đức Tổng Giám mục Huế chúc bình an năm mới cho cộng đoàn phụng vụ và ngỏ lời như sau. Theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những ngày Tết, con cháu về quê nhà, sum họp gia đình, mừng tuổi chúc Tết ông bà, cha mẹ ngày đầu năm. Hòa nhập với truyền thống tốt đẹp ấy, từ mấy trăm năm nay, cứ mỗi độ xuân về, con cái lại tề tụ nơi mẹ La Vang, rước kiệu minh niên, hát mừng chúc tụng mẹ, mùa xuân hương sắc dịu hiền. Sau cuộc rước kiệu, giờ đây chúng ta cùng dân thánh lễ minh niên, ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa là đứng tạo thành muôn loài muôn vật, là chủ của lịch sử nhân loại, là cha thương yêu quan phòng, sắp xếp mọi sự trong thánh ý khôn ngoan vô cùng của Ngài. Nhờ lời cầu bào của mẹ La Vang, xin Chúa chúc lành thánh hóa năm mới Ất Dậu này. Cầu xin cho quốc thái dân an, xin cho hội thánh được bình an hiệp nhất như ý Chúa muốn. Xin cho mưa thuận gió hòa, để công việc làm ăn trong năm mới được êm xuôi phát đạt. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn được sinh qua kết quả phong phú trong cuộc sống yêu thương và phục vụ. Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi mọi thành phần tham dự thánh lễ, hãy khiêm nhượng ăn năn thống hối để cử hành và tham dự thánh lễ minh niên này. Trong phần chia sẻ lời Chúa sau bài tin mừng, nói về dụ ngôn ông chủ trao những nén bạc cho các đầy tớ để làm lợi, Đức Tổng Giám Mục suy niệm như sau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong nền kinh tế thị trường, với những đổi thay chóng mặt, chúng ta cảm thấy thời gian qua đi rất nhanh. Mới đó mà năm Giáp Thân đã lui về dĩ vãng, và năm Ất Dậu đã vùng vụt đến nhanh. Cuộc sống đâm ga vội vã, tất bật và đua chen. Nhiều giá trị truyền thống mai một dần, nhưng cái Tết cổ truyền là còn giữ lại được bầu khí đầm ấm linh thiêng trong gia đình họ hàng, giữa chốn thị thành náo nhiệt, cũng như ở nơi thôn quê êm đềm. Hòa chung với cảnh đất trời sởn sơ, giữa tiết xuân cỏ non mọc biếc, và với lòng người an hòa, thân thiện, rộng mở bao dung, hôm nay chúng ta về đây, vây quanh mẹ La Vang, để tỏ bài tình con hiếu thảo đối với mẹ hiền. Tết là sum họp, là đoàn tụ. Tết đến, ai cũng nhớ nhà, ai cũng nao nức về quê ăn Tết. Người đi làm xa, trở về mái ấm, để con cái mừng tuổi và hàn huyên với cha mẹ, để anh chị em tiếu tích với nhau những chuyện vui buồn trong những ngày tháng qua. Rồi tất cả tề tụ trước bàn thờ, thành kính dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng tri ân, với những ước nguyện tha thiết đầu năm, đồng thời dâng hương cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời, cùng với công ơn sinh thành dưỡng dục của các ngài. Như vậy, ngày Tết không chỉ đoàn tụ những người còn sống với nhau, mà còn đoàn tụ giữa những người sống với thân bằng quyến thuộc đã khuất bóng. Ngày Tết còn nhắc nhở về cội nguồn của những người chúng ta, cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới nối dòng sông sâu. Người ta có nguồn gốc từ đầu, có cha có mẹ, rồi sau có mình. Con cáo mô mô lém lĩnh trong các truyện cổ tích, chính là một con vật suốt đời nặng lòng nhớ núi nhớ hang. Khi còn trẻ, đi lang thang khắp đó đây, nhưng khi về già, cáo thích trở về nơi cáo đã sinh ra. Dân gian thường nói, cáo chết ba năm, đầu còn quay về núi. Những cây phượng dĩ nhiệt đới, khi đem trồng ở xứ tuyết, được chăm sóc đến mấy, cũng không chịu nở hoa. Bởi vì phượng nhớ nhà, nhớ nắng, nhớ ánh sáng rực rỡ, làm nên màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè về. Nhưng cội nguồn cao sâu nhất của chúng ta là Chúa Trời Ba Ngôi, như kinh tiền tụng thánh lễ mùng hai Tết tuyên xưng rằng, lạy Chúa, khi gẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên, chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Chúa mặc khải, chúng con mới nhận biết Chúa là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là cha chung của tất cả chúng con. Chúa đã ban sự sống cho tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Anh chị em rất thân mến, năm mới mỗi người thêm một tuổi, em bé thêm tuổi cho tròn vành rõ chữ, tuổi trẻ thêm một năm để thêm nhiều hoài bão ước mơ cho tương lai, người lớn tuổi cần thêm năm tháng trên vai để thấy rõ lẽ đời hơn thiệt, người tín hữu thêm tuổi để lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến, làm cho thêm lợi những nén bạc tài năng, sự hiểu biết những ơn lành Chúa trao ban cho, và lãnh trách nhiệm trong đại gia đình giáo hội, cụ thể là giáo xứ mình, là giáo phận nhà. Hôm nay chúng ta về đây dưới mái ấm gia đình mẹ La Vang, như về với nước trong nguồn chảy ra,
Mẹ là nguồn nước trong lành đưa chúng ta đến tận nguồn nước hằng sống là Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em còn nhớ câu chuyện của Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cốp giữa buổi trưa nắng cháy. Ngài nói với người phụ nữ Samari rằng: "Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi sẽ cho trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Năm mới mở ra trước mắt chúng ta nhiều vận hội mới và nhiều thách thức mới cho cá nhân, cho gia đình, cho giáo hội và cho quê hương. Chúng ta sẵn sàng đón nhận tất cả với lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa Quan Phòng, và bảo đảm lớn lao nhất, chắc chắn nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể hằng ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Lòng tin tưởng của chúng ta còn được nương tựa vào tình mẫu tử của mẹ La-van, là người mẹ hiền luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, trong công cuộc làm ăn, trong mọi vui buồn, mọi tình huống, mọi chi tiết của đời sống hàng ngày chúng ta. Amen. Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ Sáu, ngày mùng 3 Tết. Linh mục quản nhiệm Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc La-van tin cho biết, tháng 8 dương lịch này là Đại hội Đức Mẹ La-van lần thứ 27, và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại hội Thánh thể của Giáo hội Việt Nam trong dịp Đại hội La-van lần thứ 27 này. Ngài cũng nói cho biết, Đức Tổng Giám mục Quế mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đại hội được thành công tốt đẹp. Trước khi cộng đoàn hành hương giải tán, để nói lên tinh thần vui mừng phấn khởi trước hai đại hội đặc biệt này, Đức Tổng Giám mục Quế cắt băng hai bản. Bản thứ nhất đề: Chúc hạnh phúc an khang, mừng xuân Ất Dậu 2005. Bản thứ hai đề: Hướng về Đại hội 27 La Vang, hướng về Đại hội Thánh thể năm 2005. Hai bản này được các bong bóng mang lên tận trên trời cao, trong khi cộng đoàn hành hương nhìn theo vỗ tay vang trời trong ánh nắng xuân rực rỡ của ngày mùng 3 Tết tại quê mẹ La Vang. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài tường thuật của các đặc phóng viên từ Quế về cuộc hành hương của Đức Mẹ La Vang ngày mùng 3 Tết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Một mùa xuân có ý nghĩa. Đây là đề tài của chuyện tử tế đầu năm của chúng tôi. Tết âm lịch của người Việt Nam là thời gian trong năm có nhiều biểu tượng nhất. Mỗi một biểu tượng hay truyền thống ấy đều nhằm giúp cho con người thấy được ý nghĩa của mùa xuân và cố gắng sống tốt đẹp hơn. Trước hết, chúng ta có lễ đưa ông Táo về trời nhằm vào ngày 23 tháng Chạp. Bắt nguồn từ một truyền thống cổ xưa của người Trung Hoa, lễ đưa ông Táo về trời đã trở thành một tập tục riêng của người Việt Nam. Vào những ngày cuối năm, dân chúng tiễn đưa các quan về triều đình để trình lên vua những chuyện của địa phương. Những ông quan ăn hối lộ thường chỉ trình lên vua những điều tốt đẹp của địa phương. Chỉ có những vị quan công minh chính trực mới dám trình bày thực tế của địa phương mình. Ở mỗi dịp cuối năm, ai cũng thường dừng lại để tính sổ hay nhìn lại quãng đời của mình. Trong mỗi người chúng ta đều có một ông Táo. Ông Táo ấy chính là lương tâm của chúng ta. Lương tâm ấy luôn mách bảo cho chúng ta biết điều ngay lẽ trái. Không thể sống lương thiện mà không lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Sang ngày đầu năm, người Việt Nam có thói quen đến chùa hái lộc. Ngày nay, người Công giáo cũng thích nghi với truyền thống ấy của dân tộc. Trong thánh lễ giao thừa hay đầu năm, các tín hữu nhận được một lời kinh thánh. Nhưng dù là lời của thánh hiền hay của kinh thánh, nội dung vẫn luôn quy về việc khuyên nhủ hay nhắc nhở con người sống tốt để hưởng được ân lộc là hạnh phúc. Đây cũng là điều mà mọi người đều cầu chúc cho nhau nhân dịp đầu năm. Lộc chính là hoa quả của những cố gắng sống tốt của con người. Do đó hái lộc cũng có nghĩa là nói lên quyết tâm đổi mới. Hạnh phúc là lộc đầu năm, không tự nhiên mà có. Nó là ân phúc xuất phát từ những cố gắng tu tâm dưỡng tánh theo lời thánh hiền hay kinh thánh dạy bảo. Song song với việc hái lộc đầu năm, người Việt Nam nào cũng quan tâm đến việc trưng bày mâm ngũ quả trong ngày Tết. Theo phong tục tập quán, dù ở thành phố hay nông thôn, dù khá giả hay nghèo khó, trong ba ngày xuân, người Việt Nam nào cũng cố gắng trưng bày một mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên. Qua mâm ngũ quả được trưng bày trên bàn thờ tổ tiên, người Việt Nam trước hết muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với trời đất. Tất cả đều là sản phẩm được tạo nên bởi sự giao hòa của trời đất, là kết quả lao động của con người. Mâm ngũ quả là nơi đất trời giao duyên, là chỗ gặp gỡ của con người với đấng tạo hóa. Người miền Nam thường trưng bày trên mâm bốn thứ trái cây: mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ và trái xoài. Phát âm theo giọng miền Nam, tên của bốn loại trái cây ấy thành câu: cầu dừa đủ xài. Đơn sơ, nhưng câu ấy nói lên cả chiều sâu của cuộc sống. Con người cầu khẩn với đấng tạo hóa hay ân trên là bởi vì ý thức được thân phận thụ tạo bất toàn của mình. Sống hay chết đều nằm trong tay đấng là căn nguyên và chủ tể vạn vật. Biết mình hoàn toàn lệ thuộc về đấng tạo hóa, con người phó thác cuộc sống và vận mệnh của mình cho Ngài. Đó có thể là ý nghĩa của câu nói đơn sơ, cầu vừa đủ xài, được bày tỏ qua mâm quả có bốn loại trái cây ấy. Bên cạnh những biểu tượng ấy, bánh chưng bánh tét vốn là thứ thực phẩm tiện dụng cho ba ngày xuân, cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Cái nhân của loại bánh này gợi nhớ cho người Việt Nam câu ca dao: thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Từ ngàn xưa, tổ tiên ông bà Việt Nam luôn nhắc nhở con cháu hãy sống quảng đại. Và để có thể sống quảng đại, cần phải có cái nhìn lạc quan và tích cực về người khác. Dù có xấu xa, đồi bại đến đâu, mỗi một người đều có chứa trong lòng cái nhân của tình người, của sự thiện. Hãy lấy ân nghĩa để đánh thức cái nhân của tình người, cái mầm mống của sự thiện trong con người. Phải chăng đó không là ý nghĩa của biểu tượng bánh chưng bánh tét mà người Việt Nam thường chia sẻ cho nhau trong bàn tiệc đầu xuân? Sống đẹp, lấy tình người mà đối xử với nhau, lấy ân báo oán. Đó là bài học mà các biểu tượng của mùa xuân có thể nhắc nhở cho người Việt Nam. Mùa xuân không chỉ đến mỗi năm một lần. Bất cứ khi nào con người biết lấy tình người để đối xử với nhau, thì đó là mùa xuân. Thiền sư Mãn Giác Đời Lý có là một bài thơ bằng chữ Hán được dịch nghĩa như sau: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Việc đời qua trước mặt, trên đầu già đến rồi. Chưa bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Hẳn vị thiền sư này có ý nói rằng, hoa mai nở để tạo thành mùa xuân, chứ không phải vì mùa xuân mới có hoa mai. Dù ở đâu và sống trong hoàn cảnh nào, nếu cái tâm luôn đẹp và bình an, thì đó chính là mùa xuân. Mùa xuân là mỗi một khoảnh khắc đang đến với con người. Mùa xuân là khi con người biết ra khỏi cái tôi ích kỷ để sống cho người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, có chia sẻ về cách sử dụng thời gian mà chúng ta có thể dùng như một bài suy niệm đầu năm. Thỉnh thoảng gặp lại bạn cũ, tôi sực nhớ rằng thời gian qua đi thật mau. Và tôi tự hỏi, liệu chúng ta đã biết sử dụng thời giờ cho đúng đắn chưa? Sử dụng thời giờ một cách đúng đắn là điều rất quan trọng. Chúng ta có một thân xác. Chúng ta có một bộ óc kỳ diệu. Tôi nghĩ rằng mỗi một giây phút là một điều rất quý giá. Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta chất đầy hy vọng, mặc dù chẳng có gì bảo đảm cho tương lai. Chẳng có gì bảo đảm rằng ngày mai, vào lúc này, chúng ta sẽ còn ở đây. Dù vậy, chính vì hy vọng mà chúng ta cố gắng sống. Vậy thì hãy tận dụng tối đa thời giờ chúng ta đang có. Tôi tin rằng cách sử dụng thời giờ tốt nhất là thế này. Nếu bạn có thể, hãy phục vụ người khác. Nếu không thì ít nhất hãy tránh đừng hãm hại họ. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả nền tảng của triết lý sống của tôi. Do đó chúng ta hãy suy nghĩ về những gì thực sự có giá trị trong cuộc sống. Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và hãy dựa vào đó mà sắp xếp các ưu tiên của chúng ta. Mục đích của cuộc sống chúng ta cần phải tích cực. Chúng ta không sinh ra để gây rối, để hãm hại người khác. Để cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và giá trị, chúng ta cần phải phát triển những đức tính tốt như tính nhiệt thành, sự tử tế, lòng cảm thông. Lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa và bình an, hạnh phúc hơn. Với những lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Xanh Văn. Theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sinh Văn. Trong thời gian này, Văn còn đang ở nhà chúa, ở giáo xứ Hữu Bằng, với cha già Nhã. Bầu khí trở nên nghẹt thở, tình hình nhà xứ càng ngày càng căng thẳng hơn. Sự kiện dồn dập gây nên một tình huống bất an và có vẻ cách mạng. Ngày hôm sau, không ai chịu thức dậy để đánh trống nhạc một. Sự việc này mở màn cho một cuộc nổi dậy thực sự, bất chấp mệnh lệnh của cha xứ. Linh Mục Nhã mất bình tĩnh, vác bao tông xuống nhà ngủ đàn áp lũ trẻ, đập vào cửa chính kêu lũ trẻ thức dậy, gầm thét om sòm. Cha xứ đe dọa thế này thế nọ. Để trả lời cha xứ, 5-7 đứa trẻ nhảy ra đóng sầm cửa lại, cài then đóng chốt kỹ lưỡng. Cha xứ đành im lặng bỏ đi, không dám phản ứng, vì người thấy tình thế có cơ nổ lớn và đe dọa. Một lúc sau, đám trẻ mỗi em một gậy xông vào nhà ăn, đập phá lung tung và lớn tiếng tố cáo các bất công, những hành vi vô nhân đạo của cha xứ. Ông già nấu bếp hoảng hồn, tức thì cùng anh phụ bếp vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Tiếp đó, bọn trẻ kéo nhau lên phòng ông thầy giảng già độc hiểm, định giáng cho ông ta một trận đòn nên thân. Bọn trẻ la hét, hăm dọa, đốt nhà nếu ông ta không ra trình diện. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Đến mức cùng, thầy già mới khù khì cười phớt ngay để chữa mình. Nà, các anh làm gì mà nhốn nháo cả lên với nhau như thế? Cụ nói, nghĩa là cụ nói chơi thế thôi, không có cơm thì nấu cơm. Còn cha xứ, im thinh thích, chẳng thấy ra mặt hoai để quát tháo mấy thằng nhãi ranh này nữa. Không ngờ, thật chính con khi ấy cũng không thể ngờ rằng, mình có thể tuân lệnh quan trương một cách cứng rắn như thế. Chúng con phần đông là bé tí cả, sắp chừng 12 tuổi trở xuống. Như con thì đã chiếm số 10 rồi, chỉ còn 5 anh nhỏ nhỏ, có từ 16 đến 20 tuổi. Thế mà khi đã phát khùng lên, thì quyền lực nào cũng phải rút lui. Không có, thì chúng con chỉ có việc là chết thôi. Sự thật ra, thì lũ bé chúng con còn có thể dựa vào công lý. Nên dù cho có đến thế nào đi chăng nữa, chúng con cũng không sợ gì hết. Sau bữa ăn trưa, mọi người sửa soạn hành trang và quyết định lên đường sau buổi chầu thánh thể. Các em lên đường và đến gần làng Ba Câu, nơi đây mọi chuyện vỡ lở. Văn kể lại như sau. Phía trước quan trương thúc mọi người chạy mau. Thế rồi chúng con cùng chạy. Con xưa nay vốn là vào cái hạng chạy kịp xe đạp của cha xứ. Nhưng hôm nay không hiểu sao, con thấy hai chân nó cứ quýnh lại, chạy chậm hết sức. Gần tới làng Ngọc Bảo, có làng Ba Câu. Chúng con thấy có vài người lớn, vừa chạy theo, vừa vẫy tay gọi lại. Thấy thế, biết là cơ sự đã bại lộ, quan trương vừa kèm con, vừa hối thúc mọi người chạy nhanh lên. Con thì thấy hai chân mỗi ngày mỗi quýnh lại, và đã hai lần ngã chúi đầu xuống đất. Tuy thế, con cũng cố gắng chạy cho kịp anh em, và để dễ bề tẩu thoát nhanh. Con đành hy sinh gói áo sống đeo lủng lẳng trên vai, vứt nó sang bên vệ đường để chạy cho mau. Con cảm thấy đã hết hơi, mệt không còn kịp thở, mắt con tự nhiên mờ đi, vì mồ hôi trán chảy xuống và cát bụi bám vào, con đã kiệt sức. Và thảm hại, con là đứa bé đầu tiên ngã gục vào tay người đuổi bắt. Họ thấy con ngoi ngóp thở như người đang hấp hối, và con đã bất tỉnh. Các anh lớn dư sức trốn thoát, nhưng vì tình đoàn kết, các anh đồng lòng cùng trở về hữu bằng với các đứa bé. Sự việc này có lẽ làm động lòng cha sở, nên người trở nên hòa dịu hơn. Bữa cơm chiều hôm ấy, cha sở cho chúng con tráng miệng bằng kẹo lạc. Cái món mà các chị học trò cũng vẫn thường được dùng thừa thải, nhưng đối với chúng con thì chỉ có những dịp độc nhất như ngày hôm nay, mới ngửi thấy mùi thơm thanh kẹo lạc cụ ban cho. Trên thực tế chẳng có gì thay đổi, và các anh lớn tuổi vẫn đòi ra đi. Cha sở đồng ý, và một số em được trả về gia đình. Riêng Văn, sau cuộc cãi giả nặng lời với cha sở, bị gửi lên nhà xứ Thái Nguyên cùng hai em khác. Dù sao, giai đoạn chờ mong đã đến, Văn rời bỏ hữu bằng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Khi đã bước chân lên xe lửa, con thở mạnh một cái thật dài, rồi bắt đầu hát bài, Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ dường bao. Hai anh bạn cùng đi với con, thấy con có vẻ khiêu khích đời quá, họ bảo con. Người ta nhiếc mắng anh thế, mà anh còn vẻ điềm nhiên được như thế à? Thấy con không trả lời, họ lại tiếp. Chắc anh không phải là một người biết cảm xúc, hơn nữa anh là một đứa mặt dày. Phải, nếu nhờ mặt tôi không dày, không chắc tôi đã chịu đựng nổi cái mà người ta sỉ nhục. Nhưng bởi vì tôi mặt dày, nên người ta tát tôi, mà lòng tôi vẫn cứ một nụ cười tươi tỉnh. Tình đời là vậy. Con may mà được Chúa sớm cho hiểu thấu lòng người đời nông cạn làm sao. Cô đã nhìn thấy ở nơi họ những cái thâm hiểm thật đáng gớm. Nhưng càng hiểu thấu tình đời nông cạn, càng thôi thúc con tiến sâu vào lòng Chúa. Con chỉ biết tin vào lòng Chúa, và đời chỉ là một bài học làm con tín nhiệm vào lòng Chúa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sống con đường thơ ấu thiêng liêng là sống những đặc tính của trẻ thơ. Trẻ thơ thì bé nhỏ, khiêm nhường, ý thức chấp nhận sự nghèo nàn bất lực của mình nên không bao giờ mặc cảm, buồn nản, than thân tủi phận, mà chỉ biết hết lòng tin tưởng, yêu mến và cậy trông. Phải, một trái tim thơ trẻ là một trái tim cậy trông, hết sức cậy trông, hoàn toàn cậy trông. Sống cậy trông là tiến sâu hơn trong lý tưởng Kitô hóa, trở nên giống Chúa Kitô. Vì con đường bé nhỏ là con đường cậy trông phó thác. Càng biết cậy trông lại càng phó thác. Thật thế, một trái tim thơ trẻ là một trái tim phó thác, luôn luôn phó thác. Nếu tình yêu cậy trông là phương pháp tối hảo linh diệu nhất giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu thơ nhi cách mau chóng, thì tình yêu phó thác là chiêu thức tuyệt vời giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đanh và tử nạn vì yêu. Yêu cho đến giọt máu và hơi thở cuối cùng. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Linh đạo trái tim yêu sẽ dẫn đưa chúng ta tới chỗ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu thơ bé và Chúa Giêsu tử nạn, phó thác cho tới giọt máu và hơi thở cuối cùng. Nhưng thế nào là đứa con thơ biết phó thác cách tuyệt đối cho cha má? Nó chẳng có thể tự suy tính, xếp đặt quyết định gì cho mình và cuộc đời mình, nhưng hoàn toàn để cha mẹ xoay sở định đoạt về nó. Nó cứ tin là cha mẹ yêu nó, mặc dù có những khi nó thấy cha mẹ làm những việc mà nó chẳng hiểu gì, hoặc những sự trái ý nghĩa và sở thích của nó. Nó chỉ biết yêu kính làm theo ý cha mẹ. Tắt một lời, nó để mặc cha mẹ muốn làm gì cho mình thì làm. Chúng ta cũng phải sống như thế. Hãy trở nên thật ngoan hiền, mềm mỏng, thuần thục trong tay Chúa và các vị hữu trách, không hoài nghi lý luận, vùng vằng dãy giụa khi được sửa dạy hay cắt đặt, xếp định và hướng dẫn. Chúng ta hãy học với chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, tinh thần phó thác, để mỗi ngày chúng ta tiến sâu hơn vào trọng điểm cao nhất của con đường thơ ấu thiêng liêng. Nhưng trên hết, hãy ngắm nhìn và học hỏi hàng ngày hàng giờ, nơi Chúa Giêsu bé thơ, mẫu gương tuyệt hảo trong tinh thần hiếu kính, phó thác cho mẹ và cho cha trên trời. Vâng, hãy say sưa ngắm nhìn Chúa Giêsu hài nhi trên cánh tay hiền phụ của cha Thánh Giuse và lắng nghe lời cha Thánh nhủ bảo. Cha Thánh thôi thúc chúng ta hãy dồn hết tình yêu và nghị lực, yêu kính biết ơn để phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Ngài dưới tác động tràn đầy Chúa Thánh Thật nơi các vị hữu trách, đặc biệt khi bạn đang sống đời thánh hiến. Hãy cứ ném mình vào trong tay Chúa như con trẻ ngây thơ gieo mình vào lòng mẹ và vào cánh tay toàn năng yêu thương quyền thế của cha. Trong mọi biến cảnh gay go, chúng ta đừng bao giờ quên có cha Thánh Giuse luôn ứng trực để giúp đỡ chúng ta. Hãy bám víu lấy Chúa là nguồn sức mạnh. chính trong yếu hèn và bất tài mà những sự hiển hách của Chúa được tỏ ra. Chúng ta hãy tin mạnh mẽ như thế đi, nhưng phải tin một cách mù quáng kia, nghĩa là hãy can đảm với lòng tín thác vững vàng, không lay chuyển như núi đồi, và với lòng yêu mến bao la như biển cả. Chúng ta hãy đưa đôi tay non nớt, run rẩy mảnh khảnh, nhưng đầy cậy trông của chúng ta ra mà bám víu lấy Chúa. Ánh mắt đợi chờ của chúng ta hãy nhìn thẳng vào Chúa để tìm sự khôn ngoan đời đời nơi Ngài. Chúa sẽ đổ tràn xuống trên chúng ta chính Ngài là sự khôn ngoan vĩnh cửu tuyệt đối. Nếu một mình chúng ta khó tín thác vững mạnh nơi Chúa, thì như mẹ Maria đã khuyên, chúng ta hãy lồng mắt chúng ta vào mắt mẹ, đặt tay chúng ta vào trong tay mẹ, tim chúng ta vào trong tim mẹ. Lại còn có cha Thánh Giuse yêu quý của chúng ta nữa mà. Chúng ta sợ chi? Chúng ta sẽ vững tin và Chúa sẽ làm nhiều sự cả thể nơi chúng ta và qua chúng ta. Thật thế, cha Thánh Giuse ưu ái dành cho chúng ta một chỗ êm thú nhất, sướng khoái nhất, bảo đảm nhất, dịu ngọt nhất, vừa ý nhất cho chúng ta. Đố bạn biết cha Thánh dành cho bạn chỗ nào đó? Đây nhé, đối với bạn là một đứa trẻ sơ sinh, thì chỗ thường xuyên dễ chịu nhất là trên cung lòng của mẹ. Tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên của trẻ sơ sinh đều diễn ra ở trên cung lòng của mẹ cả. Nó ngủ, nó ăn, nó tắm rửa, nó học hành, nó vui chơi đùa giỡn, nó cầu nguyện, nó hiến tế và nó hăng hái can đảm bắt tay vào công việc của má nó với tất cả bầu nhiệt huyết tin cậy, mến yêu và tín thác vào má nó cách tuyệt đối. Đó là chỗ tốt đẹp nhất mà cha Thánh Giuse dành cho bạn đấy. Như thế, trong lăng kính của linh đạo trái tim yêu, tình yêu và lòng cậy trông của chúng ta phải lên tới tuyệt đỉnh, đi đến sự phó thác cách trọn vẹn cho cha má, để cha má được tự do định đoạt về chúng ta. Chúng ta hãy hoàn toàn vâng ý cha má trong mọi sự, qua mọi hoàn cảnh và mọi biến cố. Chúng ta hãy ngoan thảo để mặc cho cha má muốn làm gì thì làm. Phần chúng ta chỉ biết lệ thuộc và vâng theo cách vô điều kiện như Chúa Giêsu hài nhi. Nếu chúng ta là những người sống đời thánh hiến, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, sự lệ thuộc này còn được tỏ lộ ra trong việc vâng phục các bề trên và những vị hữu trách nữa. Bạn đang tha thiết ước mong tiến vào con đường thơ ấu thiêng liêng ư? Thế thì một trong những tư cách đáng yêu của trẻ con là tín nhiệm cậy trông vào lòng yêu thương của cha má. Trẻ thơ không biết sợ sệt, lo lắng, áy náy. Nó cứ làm hết sức có thể của nó, rồi nó tin tưởng an vui, vì nó biết cha má thương nó. Nếu nó thiếu sót gì, sơ hở gì, đã có cha mẹ lo liệu bù đắp cho. Mà thường con nít thì có bao giờ đầy đủ được đâu, hoàn toàn được đâu, nó còn làm xấu ra nữa chứ. Nhưng nó tin tưởng, vì má nó sẽ mau mắn làm cho nó nên thơm tho, tốt đẹp, đáng yêu. Trong phạm vi thiêng liêng, chúng ta cũng phải sống phó thác như vậy. Chúng ta hãy tin cậy nơi cha má, phó thác mọi sự, mọi người, mọi vật, mọi chuyện cho cha má, kể cả và nhất là các tội lỗi yếu hèn của chúng ta. Phải, tất cả những tội lỗi yếu đuối lầm lỡ xa xảy đã qua, Thiên Chúa đã tha thứ hết cho chúng ta. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã tha thứ hết cho chúng ta. Vì thế, hãy tin tưởng cậy trông với hết tình con thảo và ném tất cả những hèn nhát xấu xa yếu đuối ấy vào biển lửa thương xót nhân hậu của Chúa và mẹ tình thương. Thiên Chúa lại chẳng là đấng xót thương, Chúa Giêsu lại chẳng là hiện thân lòng thương xót đó, mẹ Maria lại chẳng là trinh vương thương xót và cha Thánh Giuse lại chẳng là hiền phụ xót thương đó sao? Vậy tại sao chúng ta lại nghi ngờ? Hãy quên đi tất cả để chỉ nhớ và chỉ lo có một việc là yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi, yêu mến Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse bằng một tình yêu thơ trẻ nồng nhiệt, hồn nhiên, liên lỉ cao độ. Lửa tình yêu thơ bé sẽ thiêu hủy tất cả những tội lỗi xấu xa, đớn hèn trong dĩ vãng. Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh sẽ dốc đổ trên chúng ta trọn cả biển tình xót thương của các ngài. Chính vì thế nên cho dù chúng ta đã cao niên và giàu kinh nghiệm sống thế nào đi nữa, hãy cứ thắng vượt tính tự nhiên để biến cải và trở nên bé thơ, biết mình yếu đuối, nghèo nàn và thiếu thốn mọi sự. Hãy cứ chỉ biết cậy trông vào cha má, phó thác để tùy cha má định đoạt về mình, dù sự định đoạt ấy tỏ lộ ra dưới bất cứ hình thức nào, qua bất cứ ai đi nữa, bề trên hay anh chị em hoặc cả kẻ thù. Dù sự định đoạt ấy xảy đến bất cứ lúc nào đi nữa, chúng ta cũng hãy xin vâng mau mắn. Hãy chỉ giữ lại một việc là sống lời nguyện yêu mến trong một cuộc đời bé nhỏ, ẩn khuất, hèn mọn. Chúng ta cũng hãy tập để luôn luôn có được nét đơn sơ, vui vẻ, tươi cười của trẻ thơ. Bất cứ tha nhân có làm gì cho chúng ta, vừa ý hay trái ý, vui đùa hay chọc ghẹo, hãy đáp trả lại bằng một thái độ hiền từ, tha thứ cho tha nhân cách dễ dàng. Vâng, hãy tập sống hoàn toàn phó thác, theo gương Chúa Giêsu ấu thơ, ngủ yên trên tay Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa là nguyên lý, là khởi thủy và là cùng đích của vạn vật. Thế mà Ngài đang phó thác cho Cha trên trời bằng một sự tin yêu cậy trông nơi Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse là các thụ tạo của Ngài. Ngài đã trở nên một con trẻ nhỏ bé, thơ ngây, tươi xinh, hoàn toàn vô tư, đang nằm ngủ bình an trên cánh tay đầy yêu thương bảo bọc, canh chừng của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Chúng ta hãy xem. Ôi, một Thiên Chúa toàn năng cực thánh, khôn ngoan, thông biết vô cùng, đã trở thành con trẻ, nằm gọn trong vòng tay Mẹ Maria và trong vòng tay Cha Thánh Giuse, thụ tạo yếu hèn của Ngài. Không áy náy, không lo sợ, không buồn khổ. Bên ngoài và chung quanh có vây bọc bởi biết bao nhiêu đe dọa khủng khiếp, biết bao nhiêu mưu độc thâm hiểm. Đêm tối có dày đặc, trời có nắng mưa bão tố, cho dù lưỡi gươm có gần kề tới bản thân, con trẻ vẫn thản nhiên ngủ thật sâu, thật ngon trên lòng cha má. Nó để mặc cho cha má gìn giữ lo liệu. Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu đấng yêu thương chí ái, đòi hỏi nơi chúng ta một lòng cậy trông mù quáng tuyệt đối vào quyền năng khôn ngoan và tình yêu đầy nhân từ xót thương khoan hậu của Thiên Chúa, Cha của chúng ta, trong bất cứ trạng huống nào của tâm hồn và bất cứ biến động nào của ngoại cảnh. Ngài đòi chúng ta cũng hãy có một tác động phó thác, gieo mình vào vòng tay Cha trên trời một cách dễ mến như vậy, qua vòng tay của Mẹ Maria và vòng tay của Cha Thánh Giuse.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ai đó đã tưởng tượng ra một câu chuyện về các thiên thần như sau. Hai vị thiên thần đi công tác ở trần gian. Một đêm nọ, hai vị xin vào trọ trong một gia đình giàu có. Đây là một gia đình keo kiệt, bủng xỉn. Họ không để cho hai thiên thần được nghỉ trong phòng khách sang trọng của họ. Hai ngày phải nằm chung với nhau trong một căn phòng chật hẹp và ẩm thấp trong nhà hầm. Trong khi chuẩn bị chỗ ngủ, vị thiên thần già thấy có một lỗ nhỏ trong tường. Ngài lặng lẽ bỏ công ra sửa chữa lại. Vị thiên thần trẻ thắc mắc, liền được trả lời như sau. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy. Đêm hôm sau, hai vị thiên thần dừng chân trong một gia đình của một người nông dân nghèo, nhưng rất hiếu khách. Sau khi đã dọn ăn cho hai lữ khách, hai vợ chồng người nông dân nhường cho hai vị căn phòng duy nhất của họ. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hai vị thiên thần nhìn thấy vợ chồng người nông dân khóc sướt mướt. Lý do là vì con bò cái duy nhất, mà sữa là nguồn lợi duy nhất của gia đình, đã dấy chết ngoài vườn. Lần này, vị thiên thần trẻ không còn thắc mắc nữa, nhưng nổi giận. Ngài hỏi vị thiên thần già, tại sao để cho sự thể xảy ra như vậy? Gia đình đầu tiên có tất cả mọi sự, anh lại giúp đỡ họ. Còn gia đình người nông dân nghèo này, đang nghèo, lại còn chia sẻ cho chúng ta tất cả mọi sự. Vậy mà anh nỡ để cho con bò cái duy nhất của họ phải chết. Vị thiên thần già ôn tồn giải thích. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy. Khi chúng ta nghỉ đêm trong căn nhà hầm của người giàu có, ta thấy có vàng được cất giấu trong cái lỗ trên tường. Biết người chủ nhà là một tên hà tiện ích kỷ, cho nên ta bịt cái lỗ đó lại, để hắn sẽ không bao giờ có thể tìm được vàng nữa. Thế rồi tối hôm qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân nghèo, nửa đêm ta thấy thần chết đến bắt người vợ của anh ta. Ta đành thương lượng với thần chết, thế là hắn chỉ rước con bọt cái mà tha cho người vợ. Sự việc xem ra như vậy, nhưng không phải như vậy đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói, của đi thay người. Câu nói ấy hàm ý rằng, có khi mất tiền mà lại được điều may mắn khác. Trong cuộc sống của chúng ta, lắm khi sự việc xảy ra không theo ý muốn hay sự tính toán và chờ đợi của chúng ta. Chúng ta thường lý luận, lẽ ra sự thể phải như thế này. Lẽ ra nó phải như thế kia. Kỳ thật, nếu chúng ta có đức tin, và đức tin bằng hạt cải mà thôi, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự diễn ra đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta chỉ thấy được điều đó sau này mà thôi. Mỗi dịp đầu năm, giáo hội cho chúng ta nghe lại tin mừng về tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa Giê-xu bảo chúng ta chớ lo lắng và áy náy về ngày mai. Ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy, hãy đặt tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Cha trên trời. Mọi sự đều mang lại lợi ích cho chúng ta. Hôm qua đã thuộc về lịch sử. Dù có tiền rừng bạc bể, chúng ta cũng không thể nắm bắt lại được nó. Ngày mai vẫn mãi mãi là một màu nhiệm ở bên ngoài tầm tay với của chúng ta. Chỉ còn lại ngày hôm nay và giây phút hiện tại này đây. Mỗi một khoảnh khắc là món quà Chúa ban tặng cho chúng ta. Sự thể đang xảy ra có khi nằm bên ngoài sự kiểm soát và lý giải của chúng ta. Nhưng sự việc như vậy mà không phải như vậy. Chúng ta cần có đức tin để tin rằng mọi sự xảy đến đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết trân trọng đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây, với niềm xác tín rằng Chúa yêu thương chúng con và biến mọi sự thành khởi đầu cho những ân ban tốt đẹp hơn cho chúng con.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin thưa.